This is KBDT from Highland Park, Texas.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh nay anh có khỏe không anh? Và hữu sinh cái gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Anh khỏe cô, thời tiết nay thì tốt.
Dạ.
Hồi sáng thì xuống hơi thấp, nhưng bây giờ lại thì cũng ấm áp rồi lại.
Dạ vâng ạ, à. Dạ ở đây nó cũng đỡ, thời tiết nó cũng bắt đầu đỡ, nhưng mà lúc thì hôm qua lạnh quá, thành ra nó cứ ai, Hạnh Dung đi tới đâu á, cũng gặp người nào cũng cứ sụt xịt.
Đúng rồi, nhiều
dạ vâng.
Lắm.
Dạ vâng ạ, à. Dạ. Dạ cảm ơn anh chia sẻ. Ở đây thời tiết hôm nay cũng đẹp lắm thưa anh. Và bây giờ thì anh em mình vào chương trình ha. Và thưa anh, cái hãng Reuters đó tối ngày 4 tháng 4 dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho rằng là Trung Cộng đang hoảng loạn khi bị Hoa Kỳ áp thuế. Khi mà công bố đánh thuế bổ sung 34% đối với toàn bộ hàng hóa Hoa Kỳ từ ngày 10 tháng 4, thì ông Trump viết toàn bộ bằng chữ in hoa trong bài đăng trên nền tảng xã hội Truth Social của mình. Trung Cộng đã hành động sai, họ bị hoảng loạn, đó là điều duy nhất họ không thể để mắc phải. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đã bịt một lỗ hổng thương mại, vốn cho phép các gói hàng giá trị thấp từ Trung Cộng được nhập vào Hoa Kỳ mà không phải chịu thuế. Những nước bị Tổng thống Trump áp thuế liên kết với nhau để tẩy chay hàng hiệu Hoa Kỳ, thì theo dữ liệu từ Google, lượng tìm kiếm về Boy Scout USA đó, tăng mạnh ở Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ và Thụy Điển, Đan Mạch, Bỉ, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Thì nhiều người tìm kiếm danh sách các sản phẩm và thương hiệu Hoa Kỳ để tẩy chay, cũng như hướng dẫn cách thực hiện. Thì theo anh á, thì việc áp thuế của Tổng thống Trump có ảnh hưởng tiêu cực và tích cực ra sao hả anh?
Đương nhiên phải có rồi cô.
Có anh.
Nhưng mà cô để nói về chỗ mà bịt lỗ hổng thương mại vốn cho phép gói hàng trị giá thấp từ Trung Cộng nữa qua đó, thì ở trước bây giờ tỷ như cái hàng hóa mà gửi qua bưu điện gửi qua đó thì thường không có đóng thuế, thì bên những cái bên Trung Cộng họ lợi dụng cái đó rồi hồi quảng cáo trên internet rồi bà con đặt mua thì bên kia gửi qua, thì bây giờ mấy những người mà mua ở đó giờ cũng không được rẻ nữa, không coi như là không còn miễn thuế nữa đó. Thì vậy về trở lại đó thì như cô nói đó, cái việc là đáp trả thuế quan mà của tổng thống Trump viết trên Truth Social đó ha, thì Trung Cộng đã hành động sai khi họ hoảng loạn, đó là điều duy nhất họ không thể mắc phải, đúng rồi, trong khi Hoa Kỳ chỉ xét về cái cán cân mậu dịch giữa hai bên đó ha.
Dạ.
Thì Hoa Kỳ giấy xuất cản qua bên Trung Cộng chỉ có 143.15 tỷ mỹ kim, còn Trung Cộng xuất cản về Hoa Kỳ là 438.5, coi như 439 tỷ mỹ kim, coi như là gấp 3 lần đối sản phẩm của Hoa Kỳ. Như vậy đó thì thiệt hại Hoa Kỳ, nếu mình để nói là thiệt hại đây thì Hoa Kỳ cứ bằng 1/3 của Trung Cộng mà. À, thì thành giờ mà Tổng thống cho biết á, nếu mà sẽ áp dụng cái thuế quan đối ứng, ví dụ giờ Trung Cộng tăng lên 34 thì giờ Tổng thống Trump sẽ tăng lên 60 rồi có thể lên tới 200% luôn.
Wow, yeah.
Đó, bởi vì ông không có nhượng.
Dạ.
Yeah. Giờ giờ ông đưa lên vậy đó thì phải ngồi xuống thương lượng tại sao như thế đó. Thì chẳng hạn bây giờ đó, thì hiện giờ cái mức mà khiếm ngạch như vậy thì với lý do nào? Lý do là bởi vì kia cái rào cản của Trung Cộng, có những cái đó không cho nhập cản vô, nên là phải đi bảo vệ sản phẩm của họ. Nó bây giờ đó phải dung hòa lại đó để làm sao để quân bình cái các cơn mậu dịch, chứ không thể nào gì thâm thủng. Bởi vì cái hàng năm thâm thủng giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng đó là tới 295 tỷ Mỹ Kim. Cô thấy không?
Dạ.
Cái số nó rất lớn, thì bây giờ phải quân bình nó đi. Đó thì nếu giờ thật sự cứ đưa lên đó thì anh nghĩ tới ngày nào đó thì ở dân Hoa Kỳ đây giờ có ngưỡng mộ cái sản phẩm của Trung Cộng đi, cũng không thèm buồn ngó tới nữa rồi không? Đó thì coi dạ. Không có gì nữa. Giờ tí hiện giờ những công ty mà dưới cái thiếu quan này đó, thì của Tổng thống Trump đó thì đã quy tụ nhiều công ty mà đương đầu tư nước ngoài ở bên Trung Cộng ở đâu đó cũng trở về đầu tư vô Hoa Kỳ. Thì những cái sản phẩm đó họ sản xuất ở đây đó thì coi như không có thuế quan. Thì như tới như vậy đó, dừng đó cái hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ rẻ hơn hàng hóa của Trung Cộng, hỏi coi về cho người tiêu thụ mua có ai. Thấy không?
Dạ đúng
thì
rồi.
Coi như là của Trung Cộng là chết đi chứ không còn có nữa. Đó thì cái hình thức này đó, Tổng thống Trump ngoài đó còn áp lực với những đồng minh, những đối tác của mình là cũng phải đánh thế lại Trung Cộng như vậy. Chẳng hạn giống như giờ bên Mexico kỳ rồi là tuyên bố đó, nghĩa là sẽ áp dụng cái những gì mà Hoa Kỳ làm. Nếu mà Hoa Kỳ tăng thuế cái loại hàng hóa của Trung Cộng lên 30% thì bên Mexico sẽ làm vậy. Thì do đó chừng đó thì sẽ thương lượng Hoa Kỳ sẽ không có đóng thuế như mà ông có tuyên bố đối với Mexico. Có thấy không?
Yeah.
Đó, thì tới một ngày đó thì Trung Cộng còn đâu còn thị trường nữa đâu mà bán. Bây giờ hàng hóa tới lên mắt rồi thì cái người tiêu thụ đâu muốn động tới nữa. Thành thử cái kiểu mà là làm đó thì bởi do đó mà ông Tổng thống Trump nói họ hoảng loạn, giỏi sai cái sự phản ứng họ phản ứng à, nói giờ anh đánh lên tôi mấy chục trăm, mình đánh mấy chục trăm, nhưng họ quên rằng là cái giữa nhập cản và Hoa Kỳ là gấp ba lần mà Hoa Kỳ bên đó, thì cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ bao nhiêu đâu.
Yeah,
thấy không?
Yeah.
Đó thì giờ mình nói trở lại gì nước Trung Quốc, Âu Châu và Canada hôm rày họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ đáp trả, thấy không? Nhưng mà họ đã thử coi đó, họ có chịu nổi hay không? Thì chẳng hạn giống như Hoa Kỳ xuất cảng châu châu đó có 370.2 tỷ Mỹ Kim, còn Âu Châu á thì xuất khẩu qua bên Hoa Kỳ là 606.7 tỷ Mỹ Kim, khiếm ngạch là 235.4 tỷ Mỹ Kim, cho thấy không? Đó thì còn Canada đó, mà Canada đó thật cái GDP của Canada sản xuất đó còn nhỏ hơn của Texas này nữa.
Dạ.
Đó, để coi em mà cái giờ á, cái Canada hàng năm á, mà hàng năm thì Hoa Kỳ xuất khẩu sang Canada là 349.36 tỷ Mỹ Kim, còn Canada đó vì Hoa Kỳ là 412.7 tỷ Mỹ Kim, khiếm ngạch là 63.34 tỷ Mỹ Kim. Thì hỏi cô giờ tăng lên vậy thì Hoa Kỳ cũng sẽ tăng lên vậy, Canada chịu đựng bao nhiêu tháng?
Dạ.
Nên ông thành thử này là hâm là giỏi lại, họ không nhìn thấy cái sự yếu kém của họ. Họ phải thương lượng cái gì Hoa Kỳ muốn họ phải làm. À, bởi vì thật sự cái chính sách mà thuế quan này của Tổng thống Trump đó là bởi vì coi như là phá vỡ cái vụ toàn cầu hóa mà ông mới thiết lập lại cái trật tự mới chuyên về thương mại. Theo cái chiều hướng của ông là vấn đề giờ không, hiện giờ cũng không tập thể nữa, chẳng hạn giống như đối với bên Âu Châu họ thành lập cái liên Âu đó để họ tạo sức mạnh, họ lấn ép Hoa Kỳ, mà họ đồng minh với thật như đồng minh nói cái miệng là để họ lợi dụng Hoa Kỳ về nghĩa là bảo vệ, nghĩa là quân sự cho họ, chứ còn họ là đỡ cạnh tranh với Hoa Kỳ rất nhiều cái sản phẩm mà về nông sản hay là hải sản, họ thấy cái gì mà khó khăn để họ bảo vệ cho nông dân họ hay là ngư dân của họ thì họ tạo ra đủ thứ để mà họ bắt chẹt cái sản phẩm của Hoa Kỳ. đó, thì cô thấy không?
Dạ.
Thành thử ra hiện giờ tổng thống Trump muốn là phải đợi chơi, tạo một sân chơi công bình, chứ không thể để họ lợi dụng để mà họ cái tất cả qua bên Âu Châu và quốc gia kia là coi như là Hoa Kỳ là nơi mà để họ xẻ thịt vậy đó. Bởi vì tổng thống Trump nói giờ Hoa Kỳ không còn ngu nữa.
Không, nói Hoa Kỳ ngu không đúng đâu anh ơi, dù sao đi nữa Hoa.
Đó là lời nói của tổng thống Trump.
Dạ, thì bởi vậy.
Chứ không phải anh nói, lời tổng thống Trump nói á.
Thì đúng rồi.
Là với ông nữa, không để cho mà Hoa Kỳ ngu nữa, để cho ông nhất
dạ.
Lợi dụng thì sẽ thịt, thấy không?
Dạ, nhưng mà ngoài tổng thống ra thì Hạnh Dung nghĩ rằng là có thể rằng là chính quyền, hay nói đúng hơn là United States nghĩ rằng là chúng ta là một cường quốc số 1, là đàn anh ta là đại ca. Bây giờ đại
đúng
ca
rồi.
Chịu không nổi là như vậy, không có công bằng.
Đó, dạ, bởi vậy dạ. Tôi nhớ đó là hiện giờ đó là cái thị trường của Hoa Kỳ đó đã tới 170 quốc gia trên thế giới.
Dạ.
Coi như đây là cái nền kinh tế mạnh nhất thế giới, mà con thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.
Dạ.
Thì tất nhiên giờ nào muốn chơi là chơi công bằng, thành giờ tổng thống Trump cũng còn muốn cái gì toàn cầu quá, muốn gì nữa, giờ hễ quốc gia nào mà muốn công bằng thì sẽ chơi, còn mà khác thì đập hết. Thì cô nghĩ cái bên Trung Quốc Liên Âu nhắm mà còn tồn tại không? Thì với cái thuế cao như vậy đó thì những quốc gia kia phải xé lẻ thôi.
Dạ, dạ vâng. Dạ.
Xé lẻ để mà điều với Hoa Kỳ, chứ đâu mà có thể tiếp tục mà chấp nhận cái đó bởi vì có lợi cho họ đâu.
Dạ.
Nó thì cũng tỷ như cái hung cái lợi giờ là họ nó có thể là họ không cần Liên Âu nữa. Bởi vì ép quá coi không? Thì
dạ.
Bởi vì qua cái nhiều cái điểm mà tỷ như giờ hiện giờ đó, nếu những quốc gia này muốn tiếp tục giao thương với Hoa Kỳ á, là phải quân bình các trong bầu dịch, thì phải tháo bỏ tất cả rào cản quan thuế đối với Hoa Kỳ và để hàng hóa Hoa Kỳ được là vào cái thị trường của họ với cái giá mà rẻ đủ sức cạnh tranh. Chứ giờ cô hỏi chẳng hạn giống như giờ đó nha, tỷ như giờ tất cả hàng hóa mà của Âu Châu qua đó là coi như là Hoa Kỳ chỉ lấy có 2.5% thôi.
Dạ.
Yeah. Còn bển á thì họ phải tăng lên có thể hơn là gấp 5-10 lần, cũng tỷ như đối với Nam Hàn á, thì cũng là đồng minh mà Hoa Kỳ cũng có đóng quân bảo vệ giúp họ, thấy không? Nhưng mà lại cái hàng hóa mà họ qua nay á thì chỉ có một, mà cái qua bên đó đó thì họ tăng thuế quan tới 4 lần. Đó. Rồi tỷ như giờ đối với Nhật Bản cũng vậy. Đối với mình, đối với về Úc cũng vậy. Về ví dụ chẳng hạn Úc giờ á, thịt bò họ thì vẫn có nhập cảng ra Hoa Kỳ, mà thịt bò của Hoa Kỳ không được nhập cảng, họ nói rằng là bởi vì có những người chất hạt môn có nhiều này là kia, họ nêu đủ lý do để cản trở, có thấy không?
Dạ.
Đó là cũng tỷ như giờ xe của bên bên Nhật Bản, của bên Đức thì nhập cảng qua bên này đó, thì cái thuế mà chỉ đã có là có mấy phần trăm, 2.5% lên đó, thì bên kia đó thuế nhập cảng vô đó là họ lấy 10%, rồi đó còn ra ngoài cái đó là thuế nhập cảng, còn thuế kia gọi là thuế mà VAT đó, cái thuế tiệm tiến vậy đó là 19% nữa.
Yeah.
Rồi cộng thêm mốt kia là thành cái người mua cái xe của Hoa Kỳ tại bên đó đó thì lên tới 29%. Cô thấy không?
Yeah.
Trong khi cái thuế cái Đức qua này là có 4-5% thôi. Nó thành do đó những cái điều đó nó bất công bằng, là thành ra do đó mà cái xe của Hoa Kỳ không thể nào cạnh tranh nổi với cái thị trường đó.
Ừ, dạ vâng.
cũng như là đối với bên Nam Hàn cũng vậy đó, là họ muốn nhập cảng xe qua bên Hoa Kỳ, muốn được cái thuế đóng thấp đâu có của hai chấm mấy phần trăm thôi.
Dạ.
Nhưng mà những cái sản phẩm mà nông sản của Hoa Kỳ không nhập cảng cho họ được, họ muốn bảo vệ, thì do đó cái gì họ rào cản để mà họ bảo vệ những cái sản phẩm nội địa của họ. Đó thì thành bây giờ Hoa Kỳ muốn họ phải bỏ tất cả những rào cản đó để mà có tạo một cái sân chơi công bình, chứ không thể nào có kiểu ra được. Thì giờ đó kể như giờ đối với vấn đề Việt Nam. Mà đặc biệt Việt Nam đó thì coi cô biết không, họ cái Hoa Kỳ mà chỉ nhập cảng vào Việt Nam có 13.1 tỷ Mỹ Kim. Còn lại họ qua Việt Nam thì xuất cảng sang Hoa Kỳ tới 136.56 tỷ Mỹ Kim. Coi như kiếm ngạch lên tới 123.46 tỷ Mỹ Kim. Thì có nhiều người đặt câu hỏi, hỏi giờ bên bên Việt Nam nó coi giờ coi như là xuống zero thuế hết tên cá. Vậy bên chính phủ Hoa Kỳ có thể chấp nhận không? Thì anh thấy trong cái bài phỏng vấn ngày hôm qua của ông Peter Navarro, cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump đó, thì ông nói cái đó là chỉ một phần thôi. Còn nhiều vấn đề rào cản kia phải giải quyết chứ không thể nào chấp nhận được. Ví dụ họ nói rồi giảm xuống zero nhưng mà rồi họ sẽ có cái thuế rồi là VTA, thấy không? Ở cho tới cái người tiêu thụ tại trong nước đó, đến lên đến thành ra tính cái thuế, cái thuế thực tế mà của Việt Nam đó mà nhập cảng vô trong đó thì chỉ hình như là chỉ có mười mấy phần trăm thôi. Nhưng mà cái thuế mà để mà tại đó đó thì nó sẽ đưa lên tính nhất riêng là về xe đó. Tùy cái loại xe, cái phân khối lớn nhỏ thì cái trung bình đó, bởi vì có những cái chiếc xe mà trên cái phân khối lớn đó thì lại lên tới 130% là cái thuế nhập cản rồi thuế tiêu thụ gì đó tùm lum đó đó, nó sẽ lên thuế thành cái bên chiếc xe cái này thí dụ giá có 70-70 ngàn của Hoa Kỳ thì bên đó trở thành tới gần 200 ngàn. Bởi vì đủ thứ thế trên đó thì đó giờ đó là một cái điểm. Và cũng chỉ như ông có nói rằng là về hải sản. Hải sản thì những cái mà người dân mà hải sản có dân ở Louisiana đó họ quan ninh, họ gửi thơ, họ cảm ơn Tổng thống Trump là coi là một Tổng thống là vì cứu tinh của họ. Là bởi vì thấy rằng là cái tôm của bên Việt Nam qua đó là phá giá họ. Đó thì giờ bên đây đó là giữa ông Peter đó, ông có nói đó là giờ đó Việt Nam phải xét lại coi vấn đề đó, nghĩa là chưa dụ mà xuống zero chưa đủ, thấy không? Nó chưa đủ, cần phải tính là chuyện đó, thành là nhiều cái vấn đề từng mạnh lên Việt tôi phải cho đúng mới được chứ không phải. Ngoài ra ông còn nói đó thì là coi như là cái sản phẩm của Việt Nam mà xuất cảng Việt Nam bơi qua Hoa Kỳ này đó hết 30% là cái hàng hóa của Trung Cộng vào đó, vì họ nói là về mặt mà kinh tế đó ha, là còn coi Việt Nam là thuộc địa của Trung Cộng, 30% là hàng hóa của Trung Cộng tuôn vào Việt Nam để dán nhãn lên là tầm mắt in Việt Nam để xuất khẩu qua đây, thì giờ phải có chấm dứt cái tình trạng đó chứ không thể nào mà chấp nhận cái hình thức đó được nữa. Đó là những điều ông nêu lên nhiều lĩnh vực đó cô. Thì giờ trở lại cái chỗ mà cô hỏi á, những lĩnh vực mà tiêu cực hay là tích cực đó ha, thì thật sự thì trên cái thị trường mà cô biết á, là như sự dao động trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua đó, thì đưa đó về tâm lý thôi, nó không có ảnh hưởng gì hết. Bởi vì tự như là hiện giờ là coi như là có nhiều công ty nghệ mà để đầu tư vào Hoa Kỳ mà lên hiện tới nay lên tới 7.000 tỷ Mỹ Kim, cô thấy không? Thì cái đó nó sẽ tạo nhiều công ăn việc làm, nhiều công ăn việc làm đó thì nó đã như đó thì trong tương lai gần nó sẽ ổn định thôi. Thành thử ông Peter ông có nói đừng bà con đừng có lo ngại, hãy giữ vững nó đi, đừng có bán tháo. Bởi vì trong thời gian sau rồi với cái chuyện rất sẵn nó sẽ trở lại thôi, đừng có để mà làm vậy là mất tiền, thấy không? Thì là do đó từ đây là chỉ về tâm lý thôi, thì cách tích tiêu cực nhưng mà tích cực thì trong tương lai đến nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển rất là mạnh và năng thất nghiệp cũng sẽ giảm xuống có thể còn có 1% nữa chứ đừng nói 2-3% cô thấy không?
Dạ đúng rồi.
Bởi vì bao nhiêu công ty vừa đang đầu tư đó thì họ cần nhiều nhân công, thấy không?
Dạ.
Đó, đưa đó thành do đó cái sự phát triển kinh tế sẽ bền vững.
Dạ vâng, à, cảm ơn anh đã chia sẻ. Nghe thì cũng thấy khoái quá. Tương lai là kinh tế lên thì coi như là công ăn việc làm đầy và giúp cho biết bao nhiêu người dân, và kinh tế chắc chắn là sẽ lên, để phải cho Tổng thống có thời gian đó, đúng không phải không anh?
Đúng rồi cô, bởi cái gì mỗi cuộc cách mạng nào thì có, nó cũng có chuyện xáo trộn, thì có chuyện mà họ nói có lên là phát lạm phát không. Lạm phát thì anh chắc chắn lạm phát. Ở cô chẳng hạn giờ hiện tại tại giờ đó giá xăng xuống nè, thấy không?
Dạ dạ đó, dạ vâng.
Mọi chuyện xuống mà thường thường cô biết cái giá cái xăng mà xuống nó ảnh hưởng tất cả mọi chuyện gì, chuyện xe hàng chở để mà trao đổi hàng hóa rồi cũng giảm xuống, tất cả mọi chuyện giảm xuống. Thì anh nghĩ rằng lạm phát sẽ không có, mà nhiều hơn đơn đáng gì mà có, nó cũng tạm thời trong thời gian ngắn thôi, rồi nó sẽ ổn định lại về phát triển ngon lành lên.
Dạ, dạ vâng ạ.
Cũng tỷ như giờ chính sách thuế của Tổng thống nữa, là mấy người mà làm về cái tiền tiếp không thế, rồi tiền hưu của người già thì không tính thế, rồi cái tiền mà làm ô thai không tính thế, thì cái nguồn tiền nó đưa về túi của người dân nhiều, thì cái chuyện lên chút đỉnh có nghĩa là gì?
Dạ đúng rồi. Dạ vâng, dạ vâng. Hạnh Dung cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và Bộ Y tế Hoa Kỳ và DOT là DOGE đó, hôm 1 tháng 4 đã sa thải khoảng 10.000 nhân viên y tế. Ông Kennedy Jr. cho hay là khoảng 20% trong số này đã bị cắt giảm lầm, trong đó có toàn bộ nhân sự chi nhánh phòng ngừa và giám sát ngộ độc trì thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. DOS của do Elon Musk phụ trách đang đẩy mạnh cắt giảm chi tiêu công và tính gọn lực lượng công chức liên bang. Thì hàng ngàn nhân viên tại nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã bị sa thải trong thời gian qua. Thì nỗ lực này đang gây ra nhiều tranh cãi tại Hoa Kỳ. Trong đó có cả trong nội bộ đảng Cộng Hòa, nhiều nghị sĩ Cộng Hòa đã hứng chỉ trích từ cử tri vì những biện pháp cắt giảm bộ máy quyết liệt mà nhóm Dodge đang làm, thì ảnh hưởng đến hàng triệu công chức và gia đình. Thì theo anh đó, nếu không có sự cắt giảm mạnh này á, thì Hoa Kỳ có thể sẽ phá sản nếu Dodge không hành động để mà tính gọn chính phủ như lời ông Elon Musk nói, không anh?
Thì đúng không? Như vậy đó, thì theo anh biết cái việc cắt giảm cái công chức liên bang đó là bởi vì thật sự cái làm chính phủ đó càng ngày mỗi lần mà bên đảng Dân Chủ đó, lên đó, thì cái bộ cái cơ quan liên bang càng ngày càng phình to lên, thành thử ra cái nợ công giờ lên tới hơn 36.000 tỷ. Mà nếu giờ không có tinh giản vậy đó, một bởi vì cái này đó là rất nhiều cái hình thức, do đó mà cần cái nhóm mà đốt đó của ông Elon Musk để tìm hiểu rõ thế nào, rồi dư thừa thế nào, và cái đó là để tinh giản bớt lại. Thì cô biết nội hôm đó nay là thấy đã mấy trăm tỷ Mỹ Kim đã tìm ra cái chữ quan phí của đây không đó, thì đã tinh giảm đó, ngoài đó rồi đó thì cũng tinh giảm cái bộ máy chính quyền. Thì coi những cái thành nhân viên chỗ nào mà thấy dư thừa bỏ cái nhiều công chức vô đó rồi chơi, rồi hiện giờ có nạn bỏ qua cái vụ Covid này nè, lại là ở nằm ở nhà nữa, làm việc ở nhà, thành thử ra có nhiều cái vấn đề mà Tổng thống Trump kỳ mà ông nói trước cái lượng dự quốc hội đó là có những công việc đó chỉ cứu xét trong vòng 10 ngày là xong, nhưng mà họ kéo dài cả 2 năm, 3 năm, 10 năm rồi rốt cuộc không được làm cho cái nó cầm kềnh. Do đó mà kỳ này tinh giản lại tất cả thủ tục hành chính để cho cái chuyện mà mấy công ty diễn nghệ mà xin rép khép ra nó được dễ dàng, chứ không phải rườm ra, nó mà hay rườm ra là tạo ra một sự tham nhũng nữa. Do đó đó mà hiện giờ tinh giản, ngoài ra số nhân viên nào đó không đáng để cắt giảm. Thì cắt giảm này trong giai đoạn mà đó thì đương nhiên mấy người mà thất nghiệp thì khó khăn, nhưng mà hiện giờ đó cắt giảm không đến nỗi là hiện giờ họ nghỉ không lương, thì trong thời gian này họ phải tìm chuyển tiếp để mà tìm cái việc mới. Thì cô thấy song song cái việc mà để phát triển kinh tế đó thì cần nhân lực, phải không? Thì những người này sẽ tìm việc mới thôi, chứ có gì đâu trở ngại. Thì hỏi cô có những kinh tế xuống mà mình làm lúc thời gian anh chị em mình làm đó, thì có lúc mình cũng bị thất nghiệp ra vậy. Bởi vì công việc nó không còn, thì hiện giờ cái này là để để làm sao mà gọn cái guồng máy chính quyền liên bang để mà tiết kiệm thuế của người dân, và để làm sao mà để trả nợ lần lần mà cái nợ công đó để công phình lên bên dưới đó đó. Ít nhất cái thế hệ mình phải có trách nhiệm con cháu về sau, đâu phải để đưa cái gánh nặng cho tụi nó.
Yeah,
thấy không? Yeah. Tôi cố tưởng tượng tới ngày nào mà nợ không có dở nợ thì hỏi cái nền kinh tế lúc đó con cháu mình gánh chịu như thế nào. Thấy không?
Dạ, thành
cái trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm. Do đó Tổng thống Trump, mà anh bởi vì anh thấy thật sự thấy hay là mỗi lần lên cuộc mà phỏng vấn của mấy viên chức của nội các ông Trump đó, họ đều ca Tổng thống Trump là Tổng thống Trump là có một vị tổng thống sáng suốt, mà giờ đây có tạo lên chẳng hạn trong cái mà có một cái thơ của thượng nghị sĩ John Kennedy của mình ở đây nè.
Yeah.
Ông như cái bữa Newmark á, ông nói bà con hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh, đừng có thấy sự dao động của cái đó, không có lấy gì hết trơn á. Bởi vì ông nói có ông có tiếp xúc những cái giới nông dân cái tại đây nè, họ rất là ca tụng phủ tâm, thì do cái chính sách mà thuế quan này đó thì sẽ giúp cho cái với những nông nghiệp của Hoa Kỳ phát triển mạnh hơn, có đó là những cái điều đó. Thành thử ra cái chuyện mà này đó thì anh thấy cái tình giải quyền, nhưng mà nhân viên viên chức liên bang dù có bị nghỉ việc coi đó thì coi như chưa quán chuyển rớt thôi, cô thấy không? Như anh vừa nói đó.
Yeah.
Và theo cái ước tính người ta đó, với cái chữ mà 7.000 tỷ để đầu tư giờ này đó, thì cái nền kinh tế sản xuất GDP Hoa Kỳ có thể tăng tới 30.000 tỷ.
Wow, dạ, dạ vâng, dạ, mong như vậy, dạ. Vâng, thưa anh, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Donald Trump không muốn bị cuốn vào bẫy của các cuộc đàm phán bất tận với Nga về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nói thêm rằng sẽ sớm trở nên rõ ràng liệu Moscow có nghiêm túc về hòa bình hay không. Thì Rubio báo hiệu sự ủng hộ đối với Ukraine, cho biết Kiev đã thể hiện sự sẵn sàng để đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và mở không gian cho cuộc đàm phán. Người Nga và Putin sẽ được đưa ra quyết định về việc liệu họ có nghiêm túc về hòa bình hay không. Thì Rubio nói là nếu đó là một chiến thực trì hoãn, Tổng thống không quan tâm đến điều đó. Anh nghĩ gì về lời tuyên bố này của Ngoại trưởng Marco Rubio anh? Nếu mà Putin cố tình kéo dài cuộc thương thảo để tìm lợi thế trên chiến trường á, thì liệu Tổng thống Trump có thay đổi quyết định theo đuổi một cuộc đàm phán như hiện nay không thưa anh?
Thì báo cáo biết thì Hoa Kỳ hiện bày tỏ sự không hài lòng về việc không tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.
Dạ.
Bởi vì đây á là muốn đưa đến cái sự là ngừng chiến, chứ không phải là để thảo luận là cách nào mà để thương thảo, có đấy không?
Dạ,
không có nữa, bởi vì do đó mà không thể chấp nhận thì giờ mình không còn thì giờ nhiều thì anh dán tắt rồi đó. Là bởi vì thật sự mình giả tỷ là nếu Putin cái kiểu mà làm đó, bởi Tổng thống Trump nói để nếu mà giờ cái chuyện mình thấy họ muốn delay để tạo cái lợi thế trên chiến trường nào họ, thì đột sáng hay là sáng thức dậy thấy rằng họ đưa quân ngào ạt để tấn công Ukraine, thì biết là ông kia thật sự không có muốn hòa bình, thì lúc đó Hoa Kỳ sẽ có thái độ, có thấy không?
Dạ, vâng.
Nhưng mà điều ông hy vọng rằng là cái chuyện đó không xảy ra là bởi vì có những bên đó Putin cũng đưa cái đặc phái viên qua để tiếp xúc với bên Hoa Kỳ, thì ông đó là ông Kirill Dmitry đã đến Washington trong hôm ngày thứ Năm là đó có thảo luận, thì họ thấy đốt cuộc ông kia thì cũng muốn là tôi muốn hòa bình, nhưng mà muốn cái điều kiện chỉ dụ vừa tháo rỡ những cái vụ cấm vận thì Hoa Kỳ rồi, nhưng mà đối Âu Châu mấy nước đó thì sao? Nếu ông yeah. muốn đòi hỏi đó, nếu mà được cái đặt đó thì ông sẽ chấp nhận, ông muốn có hòa bình lắm, nhưng mà muốn trước cái hòa bình kia thì phải có đi song song vấn đề mà tháo bỏ những cấm vận mình thế giới đã cấm vận họ trước hôm nay. Đó là những cái điều Hoa Kỳ thì chấp nhận, nhưng còn Âu Châu thì chưa biết.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Trời ơi, anh... Câu nói chót của anh cũng vừa chấm dứt chương trình của chúng ta. Và vâng, Hạnh Dung cảm ơn anh Vinh nhiều nha. Chúc anh nhiều sức khỏe. Anh em mình lại gặp nhau trong thứ Hai tuần tới anh nhé. Xin chào.
Cảm ơn cô Dung. Cảm ơn quý khán giả theo dõi phần ngôn luận của hai anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng ạ. Xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại thì chương trình kế tiếp của chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị là một chương trình về hội luận cùng với tiến sĩ Trần Thu Miên quý vị nha. Rồi sau đó sẽ là chương trình tin tức ban chiều cùng với Hạnh Trung và Thu Hương.